Thanh Tú và Mỹ Linh xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý vị khán thính giả theo dõi bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 17 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri quận Hải An của thành phố Hải Phòng.
Sức khỏe của 18 cháu bé bị tiêm nhầm vaccine phòng COVID-19 tại Hà Nội đều đã ổn định.
Nhà Trắng ra thông cáo về nội dung cuộc họp Mỹ-Trung Quốc.
Hàng trăm trang mạng trên thế giới bị sập do Google Cloud gặp sự cố.
Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay tại điểm cầu trung tâm quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đã tiếp xúc cử tri 8 phường trên địa bàn theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15. Trao đổi với cử tri, Chủ tịch Quốc hội đánh giá các cử tri có nhiều ý kiến phong phú, sâu rộng liên quan đến nhiều lĩnh vực. Chủ tịch Quốc hội đã trao đổi thêm về một số định hướng lớn trong tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội trong thời gian tới. Về kỳ họp thứ 2 được rút ngắn thời gian nhưng nguyên tắc tối thượng là nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động.
Chủ tịch Quốc hội cho rằng về cơ chế đặc thù của thành phố Hải Phòng từ nghị quyết 32 đến nghị quyết 45 của Bộ Chính trị là sự thay đổi rất lớn. Kỳ họp thứ 2, Quốc hội đã thông qua dự thảo nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng và các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế.
Sáng nay, Bộ Quốc phòng đã tổ chức lễ ra mắt đội công binh số 1 và bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Cùng với bệnh viện dã chiến cấp 2, đội công binh đầu tiên của Việt Nam sẽ góp phần cung cấp các hoạt động hỗ trợ nhân đạo, giúp các phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc thực hiện nhiệm vụ góp phần vào công cuộc gìn giữ hòa bình, tái thiết đất nước, mang lại cuộc sống hòa bình, ổn định cho các quốc gia bản địa, đồng thời góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, ngay từ trong thời bình.
Hiện tại đã có hơn 1,4 triệu liều cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi tại 17 tỉnh thành trên cả nước. Các địa phương đang triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là Ninh Bình, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai, Điện Biên, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh, Sóc Trăng, An Giang, Vĩnh Long, Bình Dương, Kiên Giang, Cà Mau, Hậu Giang và Bà Rịa Vũng Tàu, Bạc Liêu. Tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine COVID-19 cho trẻ ở lứa tuổi này là 15,5%.
Sau hơn một tháng, Thành phố Hồ Chí Minh mở cửa trở lại. Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 9 tháng 11 đã ghi nhận hơn 2.800 ca nhiễm COVID-19 là người lao động làm việc tại các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố. Mặc dù vẫn ghi nhận các ca dương tính trong quá trình sản xuất của các doanh nghiệp, nhưng theo nhận định của Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, tình hình tại các khu chế xuất, khu công nghiệp nhìn chung vẫn trong khả năng kiểm soát.
Theo kế hoạch, ngày hôm nay, tỉnh Quảng Nam sẽ đón đoàn khách nước ngoài đầu tiên đến thành phố Hội An. Trong ngày hôm nay, đoàn khách đầu tiên sẽ đáp sân bay quốc tế Đà Nẵng với 29 hành khách. Ngày mai, Quảng Nam sẽ đón 100 hành khách tiếp theo. Và đến ngày 25 tháng 11, đoàn khách thứ 3 với 200 hành khách sẽ có mặt tại Hội An. Theo dự kiến, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam sẽ tổ chức lễ đón cho hai đoàn khách đầu tiên vào ngày 19 tháng 11, sau khi các đoàn khách này thực hiện cách ly và xét nghiệm tại các khách sạn đã được chỉ định trước.
Thêm một thông tin tích cực nữa là hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines đã chính thức đón nhận chứng chỉ cấp phép khai thác thường lệ các chuyến bay thương mại giữa Việt Nam và Mỹ. Chuyến bay đầu tiên chiều đi sẽ khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh vào tối ngày 28 tháng 11, kéo dài 13 giờ 50 phút. Chuyến bay chiều về xuất phát từ San Francisco vào đêm ngày 29 tháng 11 theo giờ địa phương và hạ cánh tại thành phố Hồ Chí Minh vào sáng ngày 1 tháng 12. Với thời gian bay khoảng 16 tiếng 40 phút, từ tháng 12 năm 2021, Vietnam Airlines sẽ tăng tần suất 2 chuyến một tuần và tăng 7 chuyến một tuần sau khi dịch bệnh được kiểm soát.
Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết đã xây dựng dự án truyền thông mang tên Sống trọn vẹn tại Việt Nam để quảng bá cho việc mở cửa quốc tế của Việt Nam. Hiện tại thì chiến dịch này đã triển khai trên trang giới thiệu du lịch Việt Nam, trên các nền tảng mạng xã hội và đón nhận phản hồi tích cực của du khách quốc tế. Theo kế hoạch, Việt Nam sẽ đón đoàn khách quốc tế đầu tiên gồm 250 khách Hàn Quốc tới Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang vào ngày 20 tháng 11 tới. Sau đó sẽ tiếp tục thực hiện thí điểm đón khách tại các địa phương khác là Nha Trang, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ninh.
Hiệp hội Vận tải Hành khách Công cộng thành phố Hà Nội vừa kiến nghị với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho phép xe buýt được hoạt động 100% công suất vào giờ cao điểm, khung giờ sáng từ 6 giờ cho đến 9 giờ và chiều là từ 16 giờ cho đến 20 giờ. Mục đích để phục vụ nhu cầu của người dân đi lại bằng xe buýt được thuận tiện hơn. bởi thời gian gần đây, lượng hành khách đang có dấu hiệu tăng trở lại. Nhiều hành khách phải chờ đợi lâu mới có thể đón được xe buýt do yêu cầu giãn cách trên xe để phòng chống dịch.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có tờ trình về việc sửa đổi chính sách đối với người lao động dôi dư khi thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Trong đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất người lao động dôi dư nghỉ hưu trước tuổi được hỗ trợ thêm 0,4 hoặc 0,2 tháng lương tối thiểu vùng bình quân cho mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội khi thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
Sinh non là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong đối với trẻ dưới 5 tuổi. Tại Việt Nam, ước tính hàng năm có khoảng 103.500 trẻ sinh non với 17.000 trẻ tử vong trong vòng 28 ngày sau khi sinh. Thông tin trên được Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF đưa ra nhân ngày 17 tháng 11, Ngày Thế giới vì trẻ sinh non. Nhân ngày này, tại Việt Nam, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tiếp tục phối hợp với Bộ Y tế để hỗ trợ và nhân rộng can thiệp nhằm duy trì sự sống còn cho trẻ sơ sinh trên cả nước, chú trọng vào các tỉnh thành khu vực nông thôn và miền núi phía Bắc và Tây Nguyên, là những nơi có phần lớn đồng bào dân tộc thiểu số tập trung sinh sống và có tỷ lệ tử vong sơ sinh cao.
Theo các chuyên gia Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn, 18 cháu ở Quốc Oai, Hà Nội bị tiêm nhầm vaccine phòng COVID-19, được theo dõi tích cực và hiện nay sức khỏe đều ổn định. Hai bệnh viện đã thành lập nhóm chuyên gia đặc biệt, bao gồm lãnh đạo và các chuyên gia đầu ngành của hai bệnh viện để thường xuyên cập nhật, trao đổi thông tin về tình hình sức khỏe của các cháu. Các bé được bố trí nằm tại khu vực riêng ở khoa sơ sinh của Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn.
Giá phân bón tại vùng đồng bằng sông Cửu Long như ure, DAP, kali hiện tăng mạnh từ 40 cho đến 100.000 đồng một bao 50kg và đang ở mức cao kỷ lục từ trước đến nay. Hiện giá các loại phân ure như đạm Phú Mỹ, đạm Cà Mau và ure Ninh Bình tại cửa hàng vật tư nông nghiệp ở thành phố Cần Thơ và các tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long, An Giang ở mức 900.000 cho đến 950.000 đồng một bao. DAP Đình Vũ và DAP nhập khẩu từ Trung Quốc và Philippines đang ở mức từ 980.000 cho đến 1.350.000 đồng một bao. Giá nhiều loại phân bón NPK cũng tăng hơn 300.000 đồng một bao so với hồi đầu năm.
Sáng nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với vợ chồng Nguyễn Xuân Đường, tức Đường Nhuệ, và Nguyễn Thị Dương, cùng trú tại tổ 11 phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, cùng 5 đàn em về tội cưỡng đoạt tài sản, quy định tại Điều 170 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Đây là vụ án được dư luận quan tâm do tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội, cũng như đối tượng bị truy tố là vợ chồng Nguyễn Xuân Đường, giang hồ xã hội đen, cầm đầu nhiều băng nhóm tội phạm trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
Chuyển sang phần tin quốc tế, ngày 16 tháng 11, Nhà Trắng đã ra thông báo về cuộc họp thượng đỉnh diễn ra theo hình thức trực tuyến giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Nhà Trắng cho biết tại cuộc họp, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thảo luận về bản chất phức tạp của quan hệ giữa hai nước và tầm quan trọng của việc quản lý cạnh tranh một cách có trách nhiệm. Tổng thống Biden nhấn mạnh Washington sẽ tiếp tục bảo vệ các lợi ích và giá trị của mình, cùng với các đồng minh và đối tác, đảm bảo các quy tắc trong thế kỷ 21, thúc đẩy một hệ thống quốc tế tự do, cởi mở và công bằng.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen ngày hôm qua cho biết đã đẩy lùi nguy cơ vỡ nợ của chính phủ từ ngày 3 tháng 12 sang ngày 15 tháng 12, cho Quốc hội nước này thêm thời gian để nâng trần nợ liên bang khi các nghị sĩ cân nhắc dự luật chi tiêu lớn cho xã hội và khí hậu. Trong lá thư gửi các nhà lãnh đạo Quốc hội, bà Yellen cho biết sự điều chỉnh trên là dựa trên thông tin gần đây nhất về tiền thuế và dòng tiền mặt từ Bộ Tài chính.
Cơ quan giám sát bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng Nga đã đồng ý cho phép hãng dược phẩm Pfizer của Mỹ tiến hành các cuộc thử nghiệm lâm sàng về hiệu quả của một loại thuốc viên kháng virus trong điều trị và ngăn ngừa COVID-19 tại Nga. Loại thuốc mới sẽ được thử nghiệm trên người Nga trưởng thành, trong đó một số người có triệu chứng COVID-19. Theo kế hoạch, thì các cuộc thử nghiệm sẽ được tiến hành đến tháng 3 năm 2023 tại các phòng khám, bệnh viện công và tư.
Hàng trăm trang mạng lớn hiển thị lỗi 404 not found sau khi nền tảng điện toán đám mây Google Cloud gặp sự cố. Alphabet, công ty mẹ của Google cho biết sự cố này đã được khắc phục một phần sau khoảng 10 phút, song cần thêm thời gian để cập nhật mọi thứ. Thống kê từ trang web Dow Detector bắt đầu cho thấy sự gia tăng đột biến cập báo cáo về sự cố sập mạng từ 12h40 phút ngày 16 tháng 11 theo giờ miền đông của nước Mỹ, tức 0h40 phút ngày 17 tháng 11 theo giờ Việt Nam. Sự cố này đã làm ảnh hưởng đến Google, Facebook, Instagram, Snapchat, Discord, Spotify, TikTok. cũng như các trang thương mại điện tử Target, SC, Shopify cùng nhiều trang mạng khác.
Theo Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc, một trận động đất có độ lớn 5 độ Richter đã xảy ra ở ngoài khơi thành phố Diêm Thành, thuộc tỉnh Giang Tô của Trung Quốc. Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc cho biết, trận động đất xảy ra vào lúc 13 giờ 54 phút ngày 17 tháng 11 theo giờ địa phương, tâm chấn ở độ sâu 17 km. Vị trí ban đầu được xác định là 33,5 độ Vĩ Bắc và 121,19 độ Kinh Đông.
Lực lượng Cảnh sát Liên bang của Canada, Cảnh sát Hoàng gia Canada ngày hôm qua xác nhận rằng có ít nhất một người phụ nữ đã tử vong do bị đuối nước khi lở đất chặn một đường cao tốc lớn ở tỉnh British Columbia. Lũ lụt cũng khiến một số đường cao tốc trong và xung quanh khu vực Vancouver, thành phố ven biển lớn với gần 2,5 triệu cư dân sinh sống của Canada đã phải đóng cửa.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, hiện nay thì lực lượng công an trên địa bàn thành phố Hà Nội đang nỗ lực mọi biện pháp để hoàn thành mục tiêu trong năm 2021 cấp căn cước công dân gắn chip điện tử cho toàn bộ công dân thành phố từ đủ 14 tuổi trở lên.
Và để nâng cao hiệu quả thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân, lực lượng công an tại một số quận huyện thị xã có nhiều cách làm sáng tạo, điển hình như công an quận Long Biên làm thủ tục cấp lưu động trên xe ô tô. Mời quý thính giả đến với ghi nhận sau.
Khác với thường ngày, chuyến xe buýt này đang trở nên đặc biệt hơn vì không chỉ thực hiện nhiệm vụ đưa đón hành khách mà còn mang cả trách nhiệm và tinh thần phục vụ của lực lượng công an dành cho người dân. Ngay từ sáng sớm, tổ cấp căn cước công dân lưu động của công an quận Long Biên đã chuẩn bị các trang thiết bị, phương tiện, lắp đặt hệ thống máy móc, bảo đảm hoạt động thu nhận hồ sơ căn cước công dân được vận hành thuận lợi, nhanh chóng. Đại úy Tô Hoàng Hiếu, đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết.
Lắp đặt bàn ghế lên xe buýt để cơ động đi đến những cái điểm nhà máy công nghiệp để thuận tiện cho các công nhân làm ca kíp, người ta có thể tranh thủ người ta ra ngay tại điểm làm việc để làm căn cước.
Không mất thời gian đi lại, không phải mang theo nhiều giấy tờ. Mỗi người dân chỉ mất ít phút để cùng lực lượng công an hoàn thiện các thủ tục. Ông Nguyễn Duy Hải, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Hanen Plastic chia sẻ.
Hiện tại các công nhân xa đây là hầu như chưa có ai có thẻ căn cước công dân. Thì cái phương thức của quận đã triển khai đến lưu động đến đây làm cái điều rất thuận tiện cho các công nhân vùng xa hoặc có những cái lý do mà người ta chưa kịp làm.
Công an quận Long Biên là đơn vị đầu tiên trong toàn thành phố Hà Nội áp dụng việc sử dụng xe buýt để cấp căn cước công dân lưu động. Thượng tá Nguyễn Mạnh Hà, Phó trưởng Công an quận Long Biên, thành phố Hà Nội cho biết.
Bố trí các cái khung giờ và các cái thời gian để vào khảo sát rất kỹ với các cái địa bàn để làm sao mà người dân người ta thuận lợi nhất và thấy được cái lợi ích của mình sẽ được hưởng sau này. Qua cái sử dụng cái thẻ căn cước này.
Dự kiến hoạt động cấp căn cước công dân lưu động sẽ được Công an quận Long Biên triển khai thực hiện từ ngày 16 đến hết tháng 11 năm 2021. Đây là nỗ lực đặc biệt của lực lượng công an cơ sở trong việc hoàn thành chiến dịch cấp căn cước công dân và cải cách thủ tục hành chính vì nhân dân phục vụ.
Và phản ánh vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.